Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa với tôi của Trần Thượng Chí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trò chuyện trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo như giàu thương yêu. Ta đi sống sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con chẳng bỏ con nơi, ta đi sống sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơ con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê làm theo ý Cha. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sống cho người
Trong chương trình Theo Bước Chân Người hôm nay, chúng ta đến bài 30 nói về phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, về việc người Do Thái xin Chúa cho dấu lạ từ trời và việc Phi-e-rơ tuyên xưng Chúa là đấng cứu thế. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 5 đến câu 12 ghi như sau. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia quên đem bánh theo, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: "Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê." Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: "Đây là vì chúng ta không đem bánh theo." Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng: "Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê." Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Phép lạ Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn là một phép lạ đặc biệt được cả 4 tác giả phúc âm ký thuật. Trong khi đó, Ma-thi-ơ và Mác còn ghi thêm phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, có một số điểm rất giống với lần đầu, đến nỗi một số học giả cho rằng Chúa hóa bánh chỉ là một phép lạ, nhưng đã được ghi lại 2 lần. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy kết luận trên không vững. Cả Ma-thi-ơ và Mác đều có mục tiêu rõ ràng khi ghi lại 2 lần Chúa hóa bánh ra nhiều, và hiển nhiên, các vị đã coi đó là 2 trường hợp riêng biệt. Sự kiện Chúa cứu thế đã một lần hóa bánh nuôi hàng nghìn người tất nhiên cũng không có gì ngăn cản Ngài lập lại phép lạ đó. Chúng ta có thể chắc chắn phép lạ Chúa hóa bánh lần thứ hai là một trường hợp khác hơn lần trước vì một số lý do sau. Trước hết, đám đông dân chúng lần này ít hơn lần trước. Số bánh và cá cũng khác biệt. Lần đầu có 5 cái bánh và 2 con cá. Lần sau có 7 cái bánh và 2 con cá nhỏ. Lần trước số bánh còn dư 12 giỏ, lần sau 7 giỏ. Hơn nữa, những giỏ bánh còn dư nói trong lần trước là những giỏ nhỏ người ta thường xách theo. Nhưng lần sau 7 giỏ bánh còn dư là những giỏ lớn hơn nhiều. Những khác biệt trong các chi tiết trên rất khó lý giải nếu do cùng một câu chuyện được lặp lại. Lần đầu dân chúng được ngồi trên cỏ xanh, trong khi lần sau người ta phải ngồi xuống đất khi cỏ đã khô cháy hết, đó là trong Mác chương 8 câu 6, cho thấy phép lạ đã xảy ra vào 2 thời điểm khác nhau, ở 2 mùa khác nhau. Hơn nữa, nếu muốn chứng minh quyền năng Chúa trên các tài nguyên thiên nhiên và lòng thương xót của Chúa với đám đông quần chúng, thì chỉ cần ghi lại một trường hợp là đủ. Vì thế, vấn đề nêu lên là tại sao Ma-thi-ơ và Mác lại phải ký thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều đến 2 lần? Câu trả lời có thể tìm thấy ở địa điểm làm phép lạ khác nhau, và vì thế tất nhiên với đám dân chúng khác nhau. 5.000 người trong lần đầu là người Do Thái vùng Galilee, 4.000 người trong lần sau là dân vùng Decapolis, có thể vừa là người Galilee, vừa là người ngoại bang ở địa phương. Ma-thi-ơ cho biết sau phép lạ này, Chúa Giê-xu đi đến miền Magadan, trong khi Mác bảo Chúa đi sang xứ Damanutha. Tuy nhiên, không ai biết đích xác 2 địa danh này ở đâu. Những người chủ trương Chúa chỉ làm một phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng đã được chép lại 2 lần, cũng thường viện dẫn câu hỏi của các môn đệ Chúa ngay sau phép lạ hóa bánh đầu tiên. Mác chương 8 câu 4 ghi: "Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư?" Nếu đã từng chứng kiến Chúa hóa bánh ra nhiều một lần rồi, tại sao họ có thể mau quên như vậy? Tuy nhiên, vấn nạn trên không đủ vững để khẳng định rằng phép lạ hóa bánh không xảy ra lần thứ hai. Vì trong thực tế, chúng ta thấy rằng trong nhiều tình huống, nhất là những tình huống cấp bách khó xử hay nguy hiểm, con người thường rất dễ mất bình tĩnh và mau quên những kinh nghiệm trong quá khứ. Tuy nhiên, câu hỏi của các môn đệ Chúa có thể phát xuất từ thái độ không chắc về việc Chúa có sẵn lòng can thiệp hay không, hơn là thái độ vô tín đối với quyền năng của Ngài. Hơn nữa, trong phần kỹ thuật tiếp theo của Mác chương 8, từ câu 14 đến câu 21, các môn đệ quên đem bánh theo. Mác đã ghi lại câu trả lời của Chúa nhắc lại cả hai lần Chúa hóa bánh ra nhiều. Môn đồ Ngài quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi còn có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Trong cả hai phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy có những chân lý thâm sâu ẩn tàng đằng sau việc cung cấp những nhu cầu vật chất. Dù Chúa đã quan tâm đến những nhu cầu thuộc thể của đoàn dân, nhưng tâm trí Chúa không dừng lại tại đó. Vì thế trong những phép lạ trên còn ẩn tàng các chân lý thuộc linh được Chúa hé mở trong câu nói liên quan đến men của người Pharisee. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 1 đến câu 4 ghi như sau. Những người Pharisee và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin Ngài làm cho xem một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng, sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng, hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư. Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác, ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 1 đến câu 4. Cả hai đảng Do Thái cầm quyền đương thời là Pharisee và Sa-đu-xê đều thấy rằng Giê-xu người Nazareth đang trở thành một thách thức, một nan đề cho họ. Quyền năng của Chúa làm họ bối rối, nhưng họ lại không thể nào chấp nhận quyền năng đó chứng tỏ Ngài là đấng Mê-si-a được Đức Chúa Trời hứa ban. Trong thế giới Do Thái, bất cứ ai tuyên bố mình có thẩm quyền đặc biệt đều phải làm được một dấu lạ như phép lạ nuôi đoàn dân đông với một dấu lạ từ trời. Họ không thể và cũng không muốn nối kết phép lạ của Chúa với phép lạ họ đòi. Họ cứng cổ ương ngạnh đòi một dấu lạ theo ý họ, ngầm hiểu rằng nếu Chúa Giê-xu muốn được công nhận, Ngài phải thỏa mãn yêu cầu của họ. Chúa Giê-xu đã đáp lại thái độ ương ngạnh đó như thế nào? Trước hết, Chúa nêu lên một sự việc quen thuộc thông thường. Chúa nhắc họ nhớ rằng, loài người vẫn thường hay có các dự đoán về thời tiết dựa trên kinh nghiệm. Buổi chiều trời đỏ thì hôm sau trời tốt. Buổi sáng trời đỏ báo hiệu cơn giông sắp đến. Chúa cho biết, con người phân biệt đoán định được khí sắc thời tiết, thì tại sao không nhận ra dấu chỉ các thời kỳ? Mác cho biết, Chúa rất buồn vì thái độ cứng cỏi của họ. Và nếu những phép lạ đã không thể thuyết phục được họ, thì cho dù có dấu lạ nào nữa, họ cũng không tin. Chúa không chỉ lên án thái độ ương ngạnh vô tín của người Do Thái, mà còn gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm, với mục đích đập tan ảo tưởng của họ về vị trí của mình mà họ nghĩ rằng ở trong một tư thế có quyền thừa nhận hay không thừa nhận vai trò cứu thế của Chúa. Lời trách của Chúa như một gáo nước lạnh tạt vào mặt để họ có thể tỉnh ngộ đối với những ảo tưởng về chính họ. Phúc âm Mác không nói gì thêm, nhưng Ma-thi-ơ cho biết Chúa bảo Ngài không cho họ dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Jonah. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng, khi nói những lời này, Chúa Giê-xu ý thức rất rõ về sự thương khó và khổ nạn Ngài sắp chịu, như trong phần sau của Ma-thi-ơ chương 16 cho thấy. Từ đó, Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cùng thầy thông giáo, và phải bị giết đến ngày thứ ba phải sống lại. Cũng trong phúc âm Matthew, trong chương 12 trước đó, Chúa Giê-xu đã giải thích chi tiết hơn ý nghĩa của dấu lạ Jonah như sau. Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah, vì Jonah đã ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Chúa Giê-xu đã lặp lại câu trả lời cho điều người Do Thái đã đòi hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ theo chân Chúa Giê-xu đến một địa danh mới là Caesarea Philippi, đánh dấu giai đoạn mới trong sứ mạng của Ngài. Caesarea Philippi nằm ở dưới chân núi Hermon gần nguồn của sông Giô-đanh, một vùng có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thành phố tại đây đã được phó vương dòng Herod và Philip xây dựng và đặt tên là Caesar để tôn vinh hoàng đế La Mã. Vì thế, thành phố này còn có tên là Caesarea Philippi. Trong dáng vẻ uy nghi của các công trình kiến trúc tại đây, giữa khung cảnh thiên nhiên núi đồi hùng vĩ, Chúa Giê-xu đã đưa ra cho các môn đệ một câu hỏi quan trọng. Theo lời người ta nói, thì con người là ai? Trong thời điểm này, đáp ứng với sứ mạng của Chúa Giê-xu đã thay đổi. Giới lãnh đạo tôn giáo đương thời không tin nơi những lời tuyên xưng của Chúa và Ngài cũng đã từ chối không cho họ dấu lạ. Giới bình dân sau khi chứng kiến vô số phép lạ Chúa làm, nhất là phép lạ hóa bánh cho hàng chục nghìn người ăn, khiến họ muốn tôn Chúa làm vua, làm lãnh tụ, nên đây là lý do khiến Chúa phải ẩn mình cách xa quần chúng bồng bột. Chúa biết động cơ dân chúng đáp ứng sứ mạng của Ngài không đúng. Sứ mạng của Chúa có tính cách thuộc linh, thiêng liêng, trong khi dân chúng lại không thể nào tách rời suy nghĩ của họ với màu sắc của tôn giáo và chính trị. Còn đối với các môn đệ thân cận Chúa thì sao? Liệu họ có cái nhìn đúng về Ngài và sứ mạng của Ngài không? Hay họ cũng lại vay mượn quan điểm của những người bên ngoài? Chúng ta hãy nghe lại phần kỹ thuật của Matthew trong phúc âm Matthew chương 16, câu 13 đến câu 20 như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Caesarea Philippi, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Về điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu đã hỏi quan điểm của người ngoại và của các môn đệ về Ngài. Diễn tiến các câu hỏi của Chúa cho thấy Ngài không cố ý hỏi để thâu thập tin tức hay dữ kiện, nhưng Ngài hỏi để có thể làm nổi bật chân lý quan trọng nhất cần dạy cho các môn đệ. Người nói Ngài là Giăng Báp-tít, kẻ nói Ngài là tiên tri Ê-li hay tiên tri Giê-rê-mi hoặc một tiên tri nào đó. Nói tóm lại, tất cả những quan niệm thông thường đều liệt Chúa Giê-xu vào hàng các tiên tri, dù có khi là những tiên tri danh tiếng. Nếu các mục vụ của Chúa Giê-xu chỉ có thể khiến người ta hiểu biết đến như thế về Ngài, thì hết sức vô ích. Vì thế Chúa quay lại hỏi các môn đệ, còn các ngươi thì nói ta là ai? Đây là câu hỏi quan trọng hơn hết, quan trọng đối với sứ mạng của Chúa Giê-xu cũng như đối với các môn đệ. Nếu họ không biết đích xác Chúa là ai, họ không thể nào làm môn đệ của Ngài đúng nghĩa. Và tất nhiên, cũng không có phần gì trong sự cứu rỗi trong nước trời. Đứng trước câu hỏi long trọng này, Phi-e-rơ đã đóng vai trò phát ngôn nhân cho các sứ đồ, tuyên bố một chân lý quan trọng hơn hết. Chúa là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. hay vắn tắt hơn, nói theo ngôn từ Do Thái, Chúa là Đấng Mêsia. Tuy quan niệm về Đấng Mêsia của các sứ đồ còn thiếu sót, như về sau chúng ta sẽ thấy, nhưng ít ra vào lúc này, lời phát biểu của Phi-e-rơ cho thấy họ đã đi được một bước rất xa, tin rằng Chúa Giê-xu không phải là người thường, dù là người Đức Chúa Trời đã chọn như các đấng tiên tri, nhưng Chúa Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, có bản chất của Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa bảo rằng quan niệm của các môn đệ về Chúa Giê-xu còn thiếu sót là vì cũng như những người Do Thái khác đang sống dưới chế độ áp bức hà khắc của đế quốc La Mã. Niềm hy vọng duy nhất của họ là đấng cứu tinh được Đức Chúa Trời hứa ban sẽ xuất hiện với quyền năng lớn lao để giải phóng dân tộc họ khỏi ách đô hộ ngoại bang và tái lập vương quốc Do Thái hùng cường tại thế. Người Do Thái cũng như các môn đệ không thể nào hiểu được một đấng Mêsia hay là đấng cứu tinh phải chịu thương khó hay phải chịu chết. Họ không bao giờ chịu tin như vậy. Điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là một vương quốc trần gian. Cho nên khi Chúa nói rằng rồi ra Ngài sẽ bị bắt và bị giết tại thủ đô Jerusalem, thì Phi-e-rơ đã đem Chúa riêng ra mà can gián. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 21 đến câu 23 ghi như sau. Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy ra cho Chúa đâu. Nhưng Ngài quay lại phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Nếu chúng ta hiểu rằng việc biết và nhận đúng Chúa Giê-xu là ai, quyết định số phận đời đời của tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao Chúa đã hỏi các môn đồ, các ngươi nói ta là ai? Và hiểu tại sao Chúa đã của nặng Phi-e-rơ khi can gián Chúa chịu thương khó, chứng tỏ ông không hiểu đúng sứ mạng của Đấng Mêsia ông vừa tuyên xưng. Cho đến nay, câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta vẫn là Chúa Giê-xu là ai? Theo bạn, Chúa Giê-xu là ai?
Nếu lắng nghe lời càng tôi coi sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.